Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công quân sự ở miền Đông. Các giới chức Afghanistan từ bỏ cuộc tìm kiếm người sống sót trong vụ đất lở. Và Mỹ quyết định cung cấp viện trợ cho các cuộc bầu cử minh bạch ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc châu Á nhìn lại vụ bột phát bệnh SARS để rút ra những kinh nghiệm có thể áp dụng cho tình hình số ca lây nhiễm bệnh MERS đang gia tăng. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ukraine cho biết là họ sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Trong lúc Điện Kremlin cho biết họ nhận được hàng vạn lời kêu cứu từ khối dân nói tiếng Nga trong khu vực này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine ông Arsen Avakov nói rằng binh sĩ đã chiếm lại một tháp truyền hình cùng với các tòa nhà chính phủ từ tay phiến quân ở Kramatorsk, là một thị trấn gần thành phố Sloviansk, cứ địa của phe thân Nga. Ông Andriy Baruby, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày hôm nay cho biết là một cuộc hành quân chống khủng bố sẽ được thực hiện tại những thành phố khác ngoài Sloviansk và Kramatorsk. Tại Moscow, thì một người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa quyết định về cách ứng phó với cuộc phản công của Ukraine hay với cái chết của ít nhất 42 người, hầu hết là người thuộc phe thân Nga, trong vụ giao tranh hôm thứ Sáu ở thành phố cảng Odessa. Nga hiện có ít nhất 40.000 binh sĩ tụ tập trong vùng biên giới giáp với Ukraine, và Điện Kremlin tuyên bố bảo lưu quyền tiến vào Ukraine để bảo vệ những người gốc Nga. Tại Kiev, chính phủ lâm thời đã loan báo 2 ngày truy điệu cho những người thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ giao tranh ở Odessa. Những người mục kích nói rằng trận chiến trên đường phố kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại thành phố cảng ven Hắc Hải này đã chấm dứt với một đám cháy lớn tại một tòa nhà của công đoàn, là nơi mà những phần tử đòi ly khai dùng làm nơi ẩn náu. Hiện chưa rõ phe nào nổi lửa đốt nhà, nhưng những người mục kích nói rằng bom xăng đã nổ xung quanh tòa nhà trong lúc hỗn loạn và có nhiều tiếng súng nổ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tán dương việc trả tự do cho các giám sát viên Âu Châu bị các phần tử đòi ly khai bắt giữ gần Sloviansk hôm 25 tháng 4. Ông Kerry nói rằng Nga phải ngừng hỗ trợ cho phe đòi ly khai. Nhưng các giới chức ở Moscow cho biết Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã phản bác và ông nói rằng Washington nên buộc chính phủ ở Kiev chấm dứt cuộc phản công quân sự ở miền Đông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức ở miền Bắc Afghanistan không còn hy vọng tìm thêm người sống sót trong vụ đất lở đã làm cho hàng ngàn dân làng bị chôn vùi trong đất đá bùn lầy, và họ đã quyết định từ bỏ cuộc tìm kiếm. Nhân viên cứu hộ cũng bày tỏ sự lo lắng là những vụ đất lở lại có thể xảy ra nữa sau nhiều ngày mưa lớn trong khu vực giáp ranh với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Ngày hôm qua, giới hữu trách ở làng Abbarik của tỉnh Badakhshan chỉ thu hồi được 2 thi hài. Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ đã chuyển trọng tâm hoạt động của họ sang việc cung cấp nơi tạm trú, lương thực và thuốc men cho khoảng 4.000 người bị thất tán vì thảm họa xảy ra hôm thứ Sáu. Các con số ước tính về số người chết và bị mất tích khác nhau khá nhiều, từ vài trăm người cho tới hơn 2.700 người. Con số cuối cùng có lẽ không bao giờ có thể biết được, bởi vì hiện trường đã được tuyên bố là một ngôi mộ tập thể và có nhiều người bị mất tích. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã chính thức chia buồn với Afghanistan và hứa sẽ giúp đỡ. Tại Đông Bắc Á, thì Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã đến thăm gia đình của những hành khách còn mất tích sau vụ chìm phà hồi tháng trước, và bà hứa là sẽ trừng trị đích đáng những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói với những gia đình đang chờ tại bến cảng trên đảo Jindo gần nơi xảy ra tai nạn rằng bà cảm thấy đứt ruột khi nghĩ tới nỗi đau buồn của họ. Ngày hôm nay, số tử vong được xác nhận là 244 người, trong lúc có 58 người còn mất tích và có 174 người sống sót. Khi bị lật và chìm vào hôm 16 tháng 4, chiếc phà Seoul chở 476 người, trong đó có 325 học sinh của một trường trung học định tới đảo Jeju du ngoạn. Thảm họa này gây chấn động và phẫn nộ ở Nam Triều Tiên. Nhiều người đã mạnh mẽ chỉ trích viên thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn vì họ đã bỏ mặc hành khách và đã rời phà trước khi tiến hành một cuộc di tản.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp ngân khoản cho các nỗ lực duy trì ổn định và xây dựng dân chủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng Washington muốn có sự bảo đảm là Tổng thống Joseph Kabila sẽ rời khỏi chức vụ khi nhiệm kỳ của ông hiện nay chấm dứt. Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry ngày hôm nay đã họp tại Kinshasa với ông Kabila để thúc giục nhà lãnh đạo này tuân hành hiến pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiến pháp của Congo không cho phép Tổng thống Kabila được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào năm 2016. Hiện chưa rõ là ông Kabila có đồng ý với Ngoại trưởng Kerry hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng Washington cam kết 30 triệu đô la viện trợ cho các cuộc bầu cử minh bạch và khả tín ở Congo. Ông Kerry cũng tán dương nỗ lực của chính phủ nước này trong việc chiến đấu chống lại nhóm dân quân sắc tộc trong tỉnh Kivu ở miền Đông. Và ông nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama sẽ tiếp tục trợ giúp cho việc cải thiện mức sống của dân chúng ở nơi này. Không lâu sau khi tới thủ đô Kinshasa hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu về vụ rối loạn ở Ukraine. Ông tỏ ý hoan nghênh việc trả tự do cho các giám sát viên quốc tế bị bắt hơn một tuần bởi các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lại một lần nữa kêu gọi các bên giao chiến ở Nam Sudan mưu tìm hòa bình. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia hôm thứ Bảy, ông Kerry thúc giục Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và lãnh tụ phe nổi dậy. Xin lỗi quý vị, và lãnh tụ phe nổi dậy là ông Riek Machar hãy đàm phán trực tiếp để chấm dứt những vụ bạo động. Hôm thứ Sáu, ông Kerry đã tìm cách dàn xếp một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống của Nam Sudan và lãnh tụ hàng đầu của phe nổi dậy với hy vọng chấm dứt tình trạng bạo động đã kéo dài 4 tháng nay. Ông Kerry đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống Salva Kiir và sau đó nói chuyện qua điện thoại với lãnh tụ phe nổi dậy Machar. Các giới chức Mỹ nói rằng ông Machar không hứa tham gia đàm phán, nhưng ông cũng không hoàn toàn bác bỏ đề nghị này. Ông Kerry cũng đã nói tới số phận của khoảng 276 bé gái Nigeria bị các phần tử vũ trang, nghi là người thuộc nhóm Boko Haram, bắt cóc từ trường trung học hồi tháng trước. Ngoại trưởng Kerry cho biết Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể làm để giúp chính phủ Nigeria đưa các bé gái đó về nhà. Ông cũng hứa hỗ trợ Nigeria để mang thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Nhóm khủng bố Boko Haram chưa nhận trách nhiệm đối với vụ bắt cóc này. Ngoại trưởng Kerry sẽ quay về Washington vào thứ Hai sau khi ghé thăm Angola. Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường ngày hôm nay lên đường đi thăm 4 nước Phi Châu sau khi ông tuyên bố rằng những vụ tranh chấp lao động và các vấn đề khác của những dự án đầu tư của Trung Quốc tại Phi Châu là dấu hiệu của điều mà ông gọi là nỗi đau của sự tăng trưởng. Trong thông cáo phổ biến trước khi rời Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường đã hối thúc các công ty của Trung Quốc làm ăn ở Phi Châu phải tuân thủ luật lệ và quy định của nước sở tại và nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường. Ông cũng kêu gọi các nước Phi Châu tăng cường sự quản lý thị trường và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và sự an toàn của nhân viên của họ. Ethiopia, Nigeria, Angola và Kenya là 4 nước mà ông Lý Khắc Cường sẽ đến thăm trong chuyến công du kéo dài một tuần lễ này. Tại Mỹ Châu Latin thì cử tri ở Panama ngày hôm nay bỏ phiếu chọn tổng thống trong cuộc chạy đua rất khít khao. Hầu hết các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy 3 ứng cử viên dẫn đầu chỉ cách nhau vài điểm trong cuộc bầu cử để chọn người lên thay tổng thống Ricardo Marinelli. Người được ông Marinelli chọn làm ứng cử viên tổng thống là Bộ trưởng Bộ Gia cư, ông Jose Domingo Arias của đảng đương quyền. Các đối thủ chính trị của ông Arias xem ông là tay sai của ông Marinelli. Người đứng chung liên danh với ông Arias chính là vợ của tổng thống Marinelli. Không có đảng đương quyền nào tái đắc cử ở Panama kể từ năm 1989 khi Hoa Kỳ tiến quân vào nước này để lật đổ ông Manuel Noriega, là một nhà lãnh đạo thuộc phe quân nhân.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hội chứng hô hấp Trung Đông gọi tắt là MERS cho tới giờ đã giết chết hơn 100 người, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về nguồn gốc và cách lây truyền của bệnh này. Tại Hồng Kông, nơi một loại virus có yếu tố di truyền tương tự đã giết chết gần 300 người vào năm 2003, các nhà phân tích nói rằng những bài học của 11 năm trước về bệnh SARS có thể được áp dụng để làm chậm đi sự lây lan của bệnh MERS. Thông tin viên Rebecca Valley của Đại tướng nói Hoa Kỳ tại Hồng Kông có bài tường trình do Duy Ái trình bày sau đây.
Bệnh MERS được báo cáo lần đầu tiên ở Ả Rập Xê Út vào năm 2012. Trong tổng số 339 ca bệnh được xác nhận từ đó tới nay, có 102 ca tử vong. Bệnh này giờ đây đã lan tới những nước khác ở Trung Đông và 4 nước Malaysia, Ai Cập, Philippines và Indonesia. MERS là một chứng bệnh đường hô hấp gây ra bởi một loại virus corona thường gây bệnh cho loài vật và con người. Các bệnh nhân bị sốt cao và ho, và trong trường hợp bệnh nặng, họ còn bị viêm phổi và suy thận. Sự lây lan của bệnh này làm nhiều người nhớ lại một vụ bộc phát tương tự của bệnh SARS vào năm 2003. Ông Malik Bayrish, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Cúm của Đại học Hồng Kông, là người cầm đầu toán nghiên cứu đã cô lập virus SARS vào năm 2003. Ông nói rằng SARS và MERS rất giống nhau.
When SARS started in the November-December period of 2002,
khi dịch SARS bắt đầu vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2002, chúng tôi đã nhận thấy những ổ bệnh, một nhóm bệnh nhân bị viêm phổi nặng, nhưng lúc đó không ai biết gì cả. Những ổ bệnh đó tàn lụi, rồi một ổ bệnh mới lại xuất hiện ở những nơi khác trong tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Rồi vài tháng sau đó, tới tháng Giêng, tháng 2, virus bắt đầu lây lan một cách đều đặn từ người sang người.
Ông Bayrish cho biết trong vòng vài tháng, SARS đã lây tới 25 nước trên cả 5 châu lục. Dịch SARS tiếp tục lây lan và giết chết gần 800 người. Dịch này là một điểm gây thay đổi ở Trung Quốc. Thoạt đầu, giới hữu trách ở Bắc Kinh đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của virus và họ cấm các cơ quan truyền thông không được tường thuật về những ca bệnh mới. Sau đó, vì có sự tiết lộ của một vị bác sĩ ở Bắc Kinh, các giới chức y tế rốt cuộc phải thừa nhận là họ đã che giấu vụ việc để tránh tình trạng hốt hoảng trong dân chúng. Sau đó, họ đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về tình hình thực tế. Nhưng theo các nhà phân tích thì sự trì hoãn đó đã làm cho dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và nêu bật cái giá rất đắt của việc giữ bí mật về các vấn đề y tế công cộng. Khi dịch MERS xuất hiện lần đầu ở Ả Rập Xê Út, ông Bayrish cho biết cũng có sự trì hoãn trong việc phổ biến thông tin.
There was some time lost during that early phase.
Có một khoảng thời gian bị mất trong giai đoạn đầu, 2012-2013, có nhiều việc lẽ ra đã có thể học được trong thời gian đó. Nhưng trong vài tháng gần đây, tôi nghĩ rằng đã có một sự nhận thức đáng kể và có hành động trong vấn đề này.
Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã bị cách chức sau khi ông tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng vụ tăng mạnh các ca bệnh MERS hồi tháng 4 có thể là theo mùa, và văn phòng của ông không hề có ý định ra lệnh thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa. Tương tự như bệnh SARS, bệnh MERS lây lan nhanh chóng trong bệnh viện và nhân viên chăm sóc sức khỏe là nhóm người có tỷ lệ lây nhiễm cao. Giáo sư Nelson Lee của Bệnh viện Hoàng tử Sewell ở Hồng Kông là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Ông cho biết đã có nhiều đồng nghiệp của ông mắc bệnh SARS và bị viêm phổi. Khi đó thì các bệnh viện công ở Hồng Kông không có khu vực cách ly và nhân viên bệnh viện không được huấn luyện kỹ lưỡng. Giáo sư Lee nói rằng tình trạng đó đã thay đổi.
Những cơ sở cách ly không khí giờ đây có mặt tại tất cả các bệnh viện lớn ở Hồng Kông. Chúng tôi đã học được là sự chẩn đoán và phân loại bệnh nhân ngay từ đầu là một việc rất quan trọng. Do đó, mỗi bệnh nhân nhập viện với một chứng bệnh đường hô hấp và viêm phổi sẽ được hỏi về một số những yếu tố rủi ro của việc mắc bệnh nhiễm trùng.
Giáo sư Lee cho hay, các bệnh nhân giờ đây được hỏi về việc du hành, những sự tiếp xúc gần đây của họ với người bệnh, và họ có nhận thấy những ổ bệnh trong gia đình hay nơi làm việc hay không.
Nếu một bệnh nhân giờ đây vào bệnh viện sau khi du hành tới Trung Đông và có dấu hiệu viêm phổi, thì chúng tôi sẽ xét nghiệm người đó về virus Corona MERS.
Luật sư Alex Lam được chẩn đoán mắc bệnh SARS ở Hồng Kông năm 2003. Ông đã được điều trị bằng nhiều thứ thuốc khác nhau, kể cả steroid, nhưng những cuộc thử máu sau đó cho thấy bác sĩ đã chẩn đoán lầm và ông không hề nhiễm virus bệnh SARS. Ông Lam cho biết 11 năm sau cuộc điều trị thì nhiều bệnh nhân bệnh SARS ở Hồng Kông vẫn còn gặp phải những vấn đề về sức khỏe.
Vì sử dụng thuốc quá nặng trong quá trình điều trị, họ đã có vấn đề về xương, họ phải thay khớp và phải chống gậy. Một số người còn phải dùng xe lăn, những người khác bị chấn thương và phải chống chọi với những chứng bệnh tâm thần.
Ông Lam hiện nay là người đứng đầu Hội Tương tế Bệnh SARS Hồng Kông, là một tổ chức chuyên giúp đỡ các cựu bệnh nhân bệnh SARS khắc phục hậu quả của chứng bệnh nguy hiểm này.
Nhìn về mặt tích cực, chúng tôi đã học được một bài học, mặc dù chúng tôi đã trả giá rất đắt cho bài học này.
Các nhà khoa học sau đó đã xác định dịch SARS gây ra bởi một virus có nguồn gốc ở loài dơi ở Trung Quốc và lan sang cho con người. Virus gây bệnh MERS được tìm thấy nơi một số loài vật, kể cả dơi và lạc đà. Các nhà khoa học tin rằng lạc đà có thể là gốc, nhưng họ chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng để xác nhận mối liên hệ đó. Họ cũng chưa thể giải thích được vấn đề là virus này đã nhảy từ loài vật sang loài người bằng cách nào. The Voice of America,
VOA. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tổng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ rồi, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. we need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Trong lúc Điện Kremlin cho biết họ nhận được hàng vạn lời kêu cứu từ khối dân nói tiếng Nga trong vùng này. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết binh sĩ đã chiếm lại một tháp truyền hình và các tòa nhà chính phủ từ tay phiến quân ở Kramatorsk, một thị trấn gần thành phố Sloviansk là cứ địa của phe thân Nga. Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày hôm nay tuyên bố một cuộc hành quân chống khủng bố sẽ được thực hiện tại những thành phố khác. Tại Nam Á, thì các giới chức ở miền Bắc Afghanistan không còn hy vọng tìm thêm người sống sót trong vụ đất lở làm cho hàng ngàn dân làng bị chôn vùi trong đất đá bùn lầy và họ đã quyết định từ bỏ cuộc tìm kiếm. Nhân viên cứu hộ cũng bày tỏ sự lo lắng là những vụ đất lở lại có thể xảy ra thêm nữa sau nhiều ngày mưa lớn trong khu vực giáp ranh với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp ngân khoản cho các nỗ lực duy trì ổn định và xây dựng chủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng Washington muốn có sự bảo đảm là Tổng thống Joseph Kabila sẽ rời khỏi chức vụ khi nhiệm kỳ của ông hiện nay chấm dứt. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay đã họp tại Kinshasa với ông Kabila để thúc giục nhà lãnh đạo này tuân hành hiến pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiến pháp Congo không cho phép Tổng thống Kabila được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào năm 2016. Hiện chưa rõ ông Kabila có đồng ý với ông Kerry hay không. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã đến thăm gia đình của những hành khách còn mất tích sau vụ chìm phà hồi tháng trước và bà hứa sẽ trừng trị đích đáng những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói với những gia đình đang chờ tại bến cảng trên đảo Jindo gần nơi xảy ra tai nạn rằng bà cảm thấy đứt ruột khi nghĩ tới nỗi đau buồn của họ. Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường ngày hôm nay lên đường đi thăm bốn nước Phi Châu sau khi ông nói rằng những vụ tranh chấp lao động và các vấn đề khác của những dự án đầu tư của Trung Quốc tại Phi Châu là dấu hiệu của nỗi đau của sự tăng trưởng. Trong một thông cáo phổ biến trước khi ông rời Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường đã hối thúc các công ty Trung Quốc làm ăn ở Phi Châu phải tuân thủ luật lệ và quy định của nước sở tại và phải nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.